Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
Chủ tịch Quốc hội thăm nạn nhân vụ cháy tại quận Thanh Xuân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị trực tuyến về tăng cường phòng cháy chữa cháy.
Quận Thanh Xuân nỗ lực khắc phục hậu quả vụ cháy.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ đe dọa Triều Tiên trả giá nếu cung cấp vũ khí cho Nga.
Afghanistan, Pakistan mở cửa trở lại cửa khẩu biên giới chung và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã khai mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức. Tham dự lễ khai mạc về phía Việt Nam có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Về phía đại biểu quốc tế có Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới IPU Duarte Pacheco, Tổng thư ký IPU Martin Chungong, Chủ tịch Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU Dan Carden, Chủ tịch Diễn đàn Nữ nghị sĩ IPU Cynthia Ilinaada Lopez Castro. Đây là sự kiện ngoại giao đa phương lớn nhất do Việt Nam đăng cai tổ chức trong năm nay, thu hút sự tham dự của hơn 500 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết các nước đang bước vào thập niên thứ 3 của thế kỷ 20 với vô vàn biến cố khó lường. Thế giới đã vượt qua đại dịch COVID-19, tuy nhiên dịch bệnh không làm sụp đổ mà khiến các nước càng đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn. Các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo đang được thúc đẩy lan tỏa một cách sâu rộng. Với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và các phiên thảo luận chuyên đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi thảo luận về một số nội dung như cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế. Hiến chương Liên Hợp Quốc là điều kiện then chốt để giữ gìn và vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội lưu ý để người dân và doanh nghiệp thực sự là trung tâm của mọi quyết sách trong quá trình phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực căn bản trong mọi nguồn lực. Cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào trong việc hoạch định, thực thi pháp luật và tổ chức hành động hướng tới hạnh phúc của người dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị IPU nghiên cứu thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, đã lấy hình ảnh mùa xuân, mùa tươi đẹp nhất trong năm để nói về tuổi trẻ. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Người cũng đã khẳng định, thanh niên là người chủ tương lai của những nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do thanh niên. Tuổi trẻ, thanh niên chính là lực lượng gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm lịch sử trong công cuộc hội nhập và phát triển ở mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của thế giới. Tôi tin tưởng rằng mỗi nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị.
Trong thông điệp đến hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi biết rằng Diễn đàn Nghị sĩ trẻ toàn cầu qua 8 kỳ hội nghị đã không ngừng phát triển, thực hiện tốt sứ mệnh của mình là thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ tại các nghị viện, hỗ trợ các nghị sĩ trẻ phát huy tối đa vai trò của mình, bảo đảm tiếng nói của giới trẻ được lắng nghe trong tiến trình ra quyết định ở quy mô toàn cầu và qua đó góp phần quan trọng trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu.
Tôi đánh giá cao chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo của hội nghị lần này, vì nó phản ánh mối quan tâm chung của chúng ta là làm thế nào để tận dụng được những thành tựu vượt bậc mà khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mang lại, tăng cường hợp tác và liên kết quốc tế nhằm đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. đồng thời mở rộng sự tham gia của giới trẻ vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, đóng góp vào hòa bình và thịnh vượng cho tất cả các nước trên thế giới.
Chủ tịch nước tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác cùng nghị viện các nước để biến các khuyến nghị, nghị quyết của Liên minh Nghị viện Thế giới nói chung và của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu nói riêng thành hành động cụ thể, qua đó đóng góp thiết thực và hiệu quả vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới. Mỗi nghị sĩ trẻ là một đại sứ năng động, sáng tạo của tình hữu nghị, kết nối các nghị viện, kết nối nhân dân các nước vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới Duarte Pacheco cho rằng nghị viện các nước cần những hội nghị như thế này để đoàn kết các nghị sĩ trẻ và củng cố ảnh hưởng của họ bằng cách học hỏi lẫn nhau, trao đổi về những chiến lược phát triển trong thời gian tới.
Các nghị sĩ trẻ là những người coi trọng thế giới số hóa hiện nay. Đó cũng là những điều chúng ta cần thảo luận tại hội nghị lần này, cần quyết định xem cái gì cần thay đổi, cần phải làm, cần phải đổi mới sáng tạo trong các nghị viện để đem lại sự tham gia thực chất của giới trẻ trong chính trị và các nghị viện. Đó là lý do tại sao IBU đánh giá rất cao sự tham gia của đông đảo các đại biểu trẻ. Chúng ta cần đem lại cho họ nhiều cơ hội hơn nữa, có như vậy chúng ta có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Đồng quan điểm về chủ đề của hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, mong muốn.
Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng tuyên bố chung Hà Nội nếu được thông qua lần này sẽ là động lực góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, đồng thời thúc đẩy việc trao quyền cho giới trẻ, mở rộng phạm vi tham gia của giới trẻ vào các tiến trình dân chủ và tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu hiện nay.
Ngay sau phiên khai mạc, Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu bước vào phiên thảo luận chuyên đề 1 với chủ đề chuyển đổi số. Các đại biểu đã tập trung làm rõ việc hoàn thiện thể chế, chính sách trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhằm tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế bền vững, chia sẻ kinh nghiệm của nghị viện các nước trong công tác lập pháp, giám sát và vai trò của các nghị sĩ trẻ nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chia sẻ những tiến bộ đạt được trong việc số hóa các hoạt động của nghị viện vì sự phát triển bền vững.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thị sát hiện trường vụ cháy tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn đã thắp hương viếng những nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Nói chuyện với những người hàng xóm trực tiếp cùng các lực lượng chức năng cứu nạn trong vụ cháy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của bà con trong tổ dân phố đã không quản hiểm nguy cứu người bị nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại, thể hiện tình nghĩa đồng bào trong cơn hỏa nạn. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cấp các ngành của thành phố nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, xử lý nghiêm những vi phạm, để quan trọng hơn cả là không để những điều đáng tiếc như thế này tiếp tục xảy ra. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố đã làm tốt rồi, cần làm tốt hơn nữa công tác chăm lo cho các gia đình bị nạn, trước mắt lo hậu sự chu đáo nhất có thể, lâu dài phải lo tạm cư, sinh kế cho các gia đình, quan tâm không chỉ đời sống vật chất mà cả thể chất, tinh thần, bởi đây là những sang chấn tâm lý không dễ gì chịu đựng. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đang hoàn tất báo cáo giám sát chuyên đề phòng cháy chữa cháy, trong đó sẽ kiến nghị để chăm lo tốt hơn công tác xây dựng lực lượng, phương tiện, nâng cao ý thức của người dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Tôi biết là thành phố, các đồng chí cũng đang rất quan tâm, đã rất là còn cố gắng làm tốt hơn nữa. Có cái gì mà tốt nhất được cho các gia đình, cho các nạn nhân, tôi cũng quan tâm chăm lo với các cái lực lượng. Những cái thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, những đô thị đặc biệt này thì từ vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, con người, phương tiện, hay Ủy ban Quốc phòng An ninh cũng đang hoàn tất cái chuyên đề giám sát về cái vấn đề về phòng cháy chữa cháy thì cũng phải chú ý quan tâm cái này, thể chế chính sách pháp luật đấy, rồi chăm lo xây dựng cho các lực lượng như thế nào đáp ứng được yêu cầu này, rồi cái thông tin truyền thông chính sách đấy. Rồi cái tuyên truyền vận động người dân tự giác, rồi các cái kỹ hướng dẫn, các kỹ năng, các cái phương tiện. Đúng như các cụ nói là đừng để mất bò mới nó làm chùa. Thế mình bây giờ thì là việc nó xảy ra hết sức đáng tiếc rồi, nhưng cũng phải rút kinh nghiệm. Như Tổng Bí thư đã nói, mặt biểu dương đánh giá cao những lực lượng, phải rút kinh nghiệm để làm sao là nhanh chóng làm sao ổn định được cái tình hình, nhất là để cho người dân, bà con người ta trong các cái chung cư, các gia đình như thế này, người ta cũng có cái tin tưởng và tạm thời yên tâm về cái cuộc sống.
Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân vụ cháy tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng đi có Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nỗ lực hết mình của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cùng các bệnh viện Trung ương và Hà Nội đã cấp cứu, điều trị kịp thời cho các nạn nhân. Đồng thời lưu ý 26 bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, mặc dù sức khỏe đã tiến triển đáng mừng, nhưng đơn vị cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phục hồi cả về sức khỏe cũng như tinh thần cho người bệnh. Thăm tặng quà, động viên các bệnh nhân đang nằm điều trị tại 7 trung tâm, khoa viện của Bệnh viện Bạch Mai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn người bệnh sớm hồi phục để trở về với gia đình, ổn định cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế từng bước tháo gỡ khó khăn về thuốc và vật tư thiết bị y tế, nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho nhân dân trong thời gian tới.
Trưa nay, sau khi rút ngắn chuyến công tác nước ngoài và về đến sân bay Nội Bài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn để thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chúc các bệnh nhân sớm bình phục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý thêm nguy cơ cháy nổ mất an toàn của các hầm để xe và chia sẻ. Bên cạnh các giải pháp của lực lượng chức năng thì người dân cũng cần giám sát chính người xung quanh để bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố biểu dương tinh thần khẩn trương, hết lòng vì người bệnh của các y bác sĩ và yêu cầu tiếp tục theo dõi sát sao sức khỏe các nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng trân trọng cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã không ngại nguy hiểm, nỗ lực chữa cháy cứu người. Y bác sĩ các bệnh viện Trung ương Hà Nội nỗ lực ngày đêm cứu chữa các nạn nhân, các tầng lớp nhân dân đã chung tay giúp đỡ các nạn nhân trong lúc hoạn nạn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cho biết, ngay trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với các xã, phường về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với chung cư mini với tinh thần làm rõ trách nhiệm, kiên quyết loại bỏ các bất cập tồn tại để bảo vệ lâu dài.
Sau vụ cháy xảy ra ở chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, tại hội nghị nghe Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo công tác chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở thực hiện nghiêm công điện số 796 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo thực chất, toàn diện, tập trung ưu tiên khắc phục hậu quả vụ cháy, làm tốt công tác cứu chữa, phối hợp gia đình nạn nhân an táng người thiệt mạng, đảm bảo an dân, an sinh xã hội, ổn định tư tưởng, đời sống cho người dân. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để ổn định tình hình tư tưởng cho người dân trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, sớm nghiên cứu và có giải pháp hiệu quả hơn để hướng dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý để xảy ra cháy nổ ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng vụ cháy chung cư mini tại số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân để trình Thường trực Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân quyết định theo thẩm quyền, theo hướng thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng một người thiệt mạng và 30 triệu đồng một người bị thương. Bên cạnh đó, tiếp tục huy động hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa khác của thành phố, quận, phường và tổ chức đoàn thể xã hội, các cơ quan đơn vị, hỗ trợ tiền thuê nhà mức 6 triệu đồng một hộ đối với hộ gia đình, 1 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đối với sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ, hỗ trợ mỗi cá nhân. Thời gian hỗ trợ trong 6 tháng, hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ cháy phải điều trị tại bệnh viện, hỗ trợ tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ cháy mức 5 triệu đồng một trẻ và hỗ trợ khác nếu gia đình có nhu cầu, hỗ trợ phí hỏa táng, v.v. Hỗ trợ tiền chăm sóc các cháu mồ côi là 100 triệu đồng một cháu.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Phản ánh của phóng viên Đài Hà Nội.
Với tinh thần khẩn trương, cấp bách, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố đã triển khai kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng. Ý thức, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân trong thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống làm việc tại các khu nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn thành phố, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật. Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh:
công tác kiểm tra xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, công khai minh bạch, đảm bảo khách quan và tuân thủ các quy định của pháp luật trên nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Quá trình kiểm tra phải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Coi trọng vai trò kiểm tra giám sát của nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí đối với việc chấp hành pháp luật của chủ cơ sở, chủ hộ gia đình và người dân và công tác kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng. Kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng thẩm quyền quy định, chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để điều tra xử lý nếu có dấu hiệu phạm pháp về luật hình sự.
Với tinh thần đó, chương trình tổng kiểm tra sẽ bắt đầu từ nay đến trước ngày 30 tháng 10 năm 2023 với 3 nội dung trọng tâm: kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, kiểm tra các nội dung liên quan đến an toàn điện, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh các giải pháp cấp bách trong việc triển khai công điện số 796 ngày 13 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nêu rõ:
chúng ta đừng để là cái sự mất mát của 56 người dân nó trở thành vô ích. Có sự việc đã rồi, đau đớn rồi. Chúng ta phải làm sao để cái việc mà cái sự mất mát đó nó đừng để vô ích mà nó trở thành những cái gì đó để chúng ta thay đổi, củng cố thêm, thay đổi cái nhận thức của cấp ủy chính quyền các cấp, kể cả thành phố, kể cả quận huyện, rồi đặc biệt là phường xã về cái lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, rất là quan trọng lắm. Và không chỉ là chính quyền mà đây cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò người dân cũng là quan trọng. Người dân mà chưa nhận thức ra, chưa ủng hộ chúng ta thì chúng ta cũng chỉ thành công một nửa.
Theo kế hoạch tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên toàn địa bàn thành phố, Hà Nội sẽ khẩn trương tiến hành kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình trong thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, kiểm tra hướng dẫn về điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn khuyến cáo người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình bổ sung biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của thành phố, những ngày vừa qua, quận Thanh Xuân đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Nỗ lực cứu hộ, cứu chữa nạn nhân, quận cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên những gia đình có người bị nạn và khẩn trương bố trí nơi tạm cư cho các gia đình bị mất nhà cửa.
Ngay trong thời điểm ngọn lửa bùng phát tại chung cư mini trong ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân đã tập trung lực lượng phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy, tổ chức phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Nhiều nạn nhân đã được cứu chữa kịp thời. Trong những ngày qua, quận đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để khắc phục hậu quả của vụ cháy. Ông Lê Trung Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết.
Đối với quận Thanh Xuân thì đang tập trung rất cao cho cái nội dung giải quyết các cái nội dung mà liên quan đến hỗ trợ tất cả những cái nội dung mà liên quan đến các cái nạn nhân rồi các người bị thương vong, và phân công tất cả các tuyến để phục vụ cho người thân. Còn về cũng trong ngày hôm qua thì quận cũng đã tiến hành các nội dung là chỉ đạo toàn bộ toàn tuyến là đánh giá rà soát lại tất cả các cái cơ sở nhà trọ cho thuê rồi chung cư, tại quận chung cư mini thì hiện nay cũng đang tiến hành các bước và cũng quyết tâm là trong ngày Chủ nhật là sẽ xong tất cả cái đấy và báo cáo tổng hợp. Thế còn ngoài ra thì các bước tiếp theo thì cũng là tiến hành làm là bố trí tạm cư cho các cái đối tượng thân nhân mà có những cái nhu cầu, và hiện nay cũng đang bố trí được là khoảng hơn 12 cái nhà trọ cho thuê, và dự kiến là cũng trong ngày hôm nay cố gắng là khoảng từ 2 đến 30 cái và tiếp tục là tìm và liên hệ tất cả những cái nhu cầu để một là cho thuê căn trọ tạm cư đó, hai là các cái hộ ghép.
Ở phường Khương Đình, người dân đã thức trắng đêm cùng lực lượng chức năng tập trung cứu chữa cho các nạn nhân. Rạng sáng hôm sau, không ai bảo ai, những người phụ nữ trong khu vực này đã dọn dẹp nhà cửa, sẵn sàng đón những hàng xóm vừa thoát nạn dọn đến ở tạm. Bà Trần Thị Thủy, người dân phường Khương Đình và một số ý kiến cho biết.
Tôi nhà gần đây, tôi thấy mọi người đang làm như thế, tôi nghĩ rằng gì là mình giúp một tí sức để coi như là giúp cho những người gặp nạn. Thể hiện được cái tấm lòng của nhân dân đối với lại những người gặp hoạn nạn.
Phải đồng tâm hiệp lực để những cái vụ mà cần cứu thì phải có mặt ngay.
Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả của quận ủy, ủy ban nhân dân quận, các ban ngành đoàn thể ở quận Thanh Xuân đã huy động hội viên và nhân dân cùng chung tay hỗ trợ người bị nạn, bố trí chỗ tạm cư ổn định, quyên góp lương thực thực phẩm, vật dụng cần thiết để các nạn nhân ổn định cuộc sống. Quận cũng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời những gia đình có người thiệt mạng. Hỗ trợ kịp thời theo chính sách của thành phố cho người bị nạn, thông qua các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố. Đến thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình đã tiếp nhận được hơn 21 tỷ đồng cùng nhiều vật phẩm hỗ trợ nạn nhân vụ cháy. Ngay trong chiều nay, quận Thanh Xuân tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi hộ dân 40 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, theo tin chúng tôi vừa nhận được, hôm nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 2023, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại tòa nhà chung cư mini số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200m², cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người. Vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố xác định, tại ngôi nhà này xảy ra cháy có những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng, quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Ngày 13 tháng 9, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng nêu trên nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Thanh Xuân. Nội dung kiểm tra cụ thể: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chỉ thị số 47 và kết luận số 02 của Ban Bí thư, luật phòng cháy và chữa cháy, chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra, xem xét, xử lý theo quy định đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại nhà số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập đoàn kiểm tra gồm 12 đồng chí đại diện thường trực Ủy ban kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương và Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an. Phân công đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn kiểm tra. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương làm phó trưởng đoàn thường trực.
Sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. nhận được tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vào rạng sáng ngày 13 tháng 9, gây tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chia sẻ những mất mát đau thương với các gia đình người bị nạn. Bộ trưởng Vivian Balakrishnan cho biết Singapore sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc điều trị các nạn nhân bị bỏng.
Thưa quý vị, tính đến 17 giờ chiều nay, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình đã trao hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân ở khu vực hỏa hoạn với mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một người. Nguồn tiền do đông đảo người dân, các nhà hảo tâm, cơ quan đoàn thể quyên góp ủng hộ. Tính cho đến 16 giờ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 9 năm 2023, tổng số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường nhận được là 26 tỷ 500 triệu đồng, hơn 500 thùng sữa, nước các loại, 200 thùng mì tôm và một số nhu yếu phẩm các loại. Và đến nay đã tổng hợp được danh sách sơ bộ hỗ trợ là 142 người sinh sống trong số nhà và tiến hành hỗ trợ cho tất cả. Đối với những gia đình tạm cư hiện nay trên địa bàn, thì Mặt trận Tổ quốc phường đã mời tất cả các hộ gia đình lên phường và tiến hành trao tiền hỗ trợ và hàng hóa nhu yếu phẩm theo nhu cầu của các hộ tạm cư. Đối với những người đã mất, đã liên hệ thân nhân để chuyển tiền.
Để tiếp tục nhận hỗ trợ cho người bị nạn từ vụ cháy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội công bố đầu mối tiếp nhận ủng hộ, chia sẻ đối với các nạn nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân. Ban Thường trực thông báo số tài khoản tiếp nhận như sau. 1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Quỹ Cứu Trợ, số tài khoản 3761-0905-7260-91049 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. 2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, số tài khoản 3761-0905-1158-91999 tại Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân. 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Khương Đình quận Thanh Xuân, số tài khoản 128-000-119-657 tại Ngân hàng Vietinbank. Nội dung chuyển khoản hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Xin được chuyển sang những thông tin thế giới. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo diễn ra ngày hôm nay, khi trả lời câu hỏi liên quan đến những đề xuất gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu về khả năng tập trận chung với Triều Tiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định bất kỳ cuộc tập trận tiềm năng nào giữa Bình Nhưỡng và Moscow sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc diễn tập song phương hoặc ba bên liên quan đến Seoul, Washington và Tokyo. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nói thêm rằng Mỹ đã rất công khai về những cảnh báo của mình đối với Triều Tiên, kêu gọi Bình Nhưỡng không theo đuổi thỏa thuận với Moscow.
Sáng nay, cửa khẩu biên giới Tokham giữa Afghanistan và Pakistan đã được mở cửa trở lại cho người đi bộ và các phương tiện giao thông sau hơn một tuần bị đóng do vụ đụng độ giữa các lực lượng biên phòng hai nước. Quyết định này được đưa ra sau khi quyền Ngoại trưởng Afghanistan Amir Khan Mattakhi gặp người đứng đầu phái bộ của Pakistan tại Kabul, ông Ubed-ur-Rahman Nizamani. Trong cuộc gặp này, chính quyền Taliban tại Afghanistan đã đảm bảo với Pakistan rằng lãnh thổ của Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại Pakistan.
Chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh ở Sudan, tướng Mohammed Hamdan Dagalo cho biết, chỉ huy các lực lượng hỗ trợ nhanh sẽ bắt đầu các cuộc tham vấn để thành lập chính quyền dân sự tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát nếu tư lệnh quân đội Sudan, tướng Abdel Fattah Al-Burhan thành lập chính phủ mới ở thành phố Port Sudan.
Bản tin thể thao.
Tối nay, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Cục Thể dục Thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam sẽ tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường tham gia tranh tài ASEAN 19 tại Hà Nội. Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham dự ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó có 337 tuyển thủ thi đấu ở 31 bộ môn thể thao chính thức của đại hội, phấn đấu với chỉ tiêu giành 2 đến 5 huy chương vàng. Được bầu làm trưởng đoàn là Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt và hai tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng ở đội tuyển bơi, Bạc Thị Khiêm ở nội dung taekwondo sẽ được lựa chọn để cầm cờ tại lễ khai mạc ASEAN 19. ASEAN năm nay sẽ được tổ chức thi đấu tại 6 địa điểm chính thức ở các thành phố Hàng Châu, Ninh Ba, Ôn Châu, Kim Hoa, Thiệu Hưng, Hồ Châu của Trung Quốc. Bóng đá và cricket sẽ là hai bộ môn thi đấu đầu tiên bắt đầu ngày 19 tháng 9. Ba kỳ ngư quan trọng của đội tuyển bơi Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo đã về nước sau đợt tập luyện dài ngày tại Hungary. Các tuyển thủ đang tập luyện duy trì chuyên môn tại Cần Thơ để sẵn sàng bước vào thi đấu ASEAN 19. Trong đó, Nguyễn Huy Hoàng với tấm huy chương bạc nội dung 1.500m tự do và huy chương đồng nội dung 800m tự do nam tại ASEAN 18 là cái tên được đặt nhiều kỳ vọng tại đường đua xanh ở Hàng Châu. Dự kiến, đội tuyển bơi Việt Nam dự ASEAN 19 sẽ lên đường vào ngày 20 tháng 9 với 10 tuyển thủ gồm Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Thanh Bảo, Hoàng Khang, Ngọc Vinh, Quang Thuấn, Đình Truyền, Phạm Thị Vân, Mỹ Tiên và Thúy Hiền.
Trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Dự báo diễn biến mưa trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Thành phố Hà Nội từ chiều tối nay ngày 15 tháng 9 đến chiều tối ngày 17 tháng 9 có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.